Việt Nam hóng nhất mang mặt chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui trong anh đạo vàng dặn lời tốt phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 11 tháng 9 dương lịch 2015, tức 29 tháng 7 âm lịch Ất Mùi. Thưa quý khán giả, tiếp theo việc Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ chấp nhận đơn xin tử chức của Thượng tọa Thích Giác Đặng khỏi bỏ chức vụ tại văn phòng hai Viện Hoa Đào và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, thì liền xảy ra một số bài viết đưa lên mạng cùng các cuộc họp báo xuyên tạc sự thật, gây xôn xao dư luận đồng bào Phật tử ở hải ngoại, đặc biệt tại Hoa Kỳ. Nhiều thính giả viết thư về đài hỏi thăm sự vụ. Hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả nghe cuốn băng phỏng vấn cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng thư ký Viện Hoa Đào, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở Huế, bao quát một số thắc mắc của quý thính giả. Chúng tôi sẽ tiếp tục giải tỏa vấn đề trong chương trình phát thanh tới. Cuốn băng nói trên do đạo hữu Hồ Minh Lự gửi đến Đài Phật giáo Việt Nam và Phòng thông tin Phật giáo quốc tế yêu cầu chúng tôi phổ biến. Băng thu dài 45 phút. Do thời lượng đài có hạn, chúng tôi đành rút ngắn, lấy những điều quan trọng. Tuy nhiên, quý thính giả có thể vào nghe toàn băng trong trang nhà Phòng thông tin Phật giáo quốc tế. Cuốn băng thực hiện do sự kiện đồng bào Phật tử tại chùa Phật Quang xôn xao, thắc mắc trước những tin tức của Thượng tọa Giác Đặng tung ra. Đạo hữu Hồ Minh Lự, trưởng ban nghi lễ chùa Phật Quang tại thành phố Huntington Beach, tiểu bang Nam California, Hoa Kỳ, đã gọi điện thoại Viễn Liên về Huế hỏi thăm cư sĩ Lê Công Cầu, được cư sĩ tổng thư ký nói rõ sự thật đang bị che giấu ở Hoa Kỳ. Xin mời quý thính giả theo dõi băng thu phỏng vấn sau đây.
Lê Công Cầu không? Tổng thư ký Viện Hoa Đào phải không?
Dạ, thưa ông, tôi là Cầu đây.
Chúng tôi là rất đông, đều sinh hoạt tại chùa Phật Quang. Trong thời gian gần đây, nghe những chuyện sư nói phản, bà vại nói hay. Cho nên, chiều nay xin ông vui lòng trả lời những câu hỏi ngắn và gọn. Thưa ông, cái văn bản thông tư nói về cái chuyện về vấn đề tài chánh nhân sự về đăng ký đó, thưa ông là ai biết?
Dạ, thưa ông, cái tờ văn bản là biết.
Dạ, ông biết. Cho tôi xin xác nhận lại lần nữa, có phải phó ông lại biết không?
Dạ, thưa ông, tôi ăn lại không biết việc này, tôi là biết không cầu tập chỉ tiền hòa đạo là cái người mà gọi là phải lo về vấn đề ăn chánh của giáo hội. Cho nên văn bản thuộc về nhà đạo của ông tôi cứ việc chưa có một văn bản nào để lại việc hết.
À, thưa ông, cái văn bản viết xong rồi thì ngài Tăng Thống cũng như là ngài Viện trưởng của duyệt và ký không?
Dạ, thưa ông, viết xong rồi thì là ngài Viện trưởng ký và đồng dấu và chúng tôi trình cho Đức Tăng Thống. trong một ngày một tiếng. Thì như vậy là cũng hai tuần một tuần rồi các bạn không trả lời, do đó cũng thêm nhiều số trong thông tin phổ biến cho đồng bào Phật tử trong một ngày một tiếng. Thì như vậy, trong thông tin Phật giáo thì làm cái chức năng của mình để là do yêu cầu của Thiền Hòa Đạo, yêu cầu trong thông tin Phật giáo phổ biến. Thì còn lại vẫn là bởi vì ít của tôi biết, vì là hòa thượng chuyên biệt được thì tôi có bạn nhớ. Sau khi hòa thượng chuyên biệt được thì tôi bạn nhớ trang của tôi tìm cho Đức Trang Thống và sẽ đọc của tôi mới là do phụ.
Thưa ông, ở đây ông Trần Đình Minh có cho chúng tôi biết là 6 tháng nay ông Trần Đình Minh và Thường Thầy Giật Đặng gọi phone cho ông Cầu. Ông Cầu không trả lời cũng như gọi phone cho ông Ái không trả lời. Thì thưa ông xác nhận cái điều này có đúng không?
Thưa ông, tự nhiên là một trường cho các bạn, chỉ là về cái thứ hai lần, là hỏi về cái việc mà xây dựng cái tháp của trường viện dựng cái gì đó. Thì trường cho các bạn chỉ nói một câu rất ngắn, đó là vẫn không ai sẽ lo cái vấn đề kinh phí xây dựng cái bảo tháp của ngài. Nhưng mà còn một cái bây giờ bảo tháp của ngài đã làm trong rừng một năm rồi, trường cho các bạn đã quên cái lời hứa. Còn vấn đề những vấn đề thì gọi về cái tôi rất nhiều, nghĩa là gọi về rất nhiều, bởi vì là những cái việc mà việc hòa đạo cần đi nữa, thì là tôi trao đổi với Trần Đình Minh liên tục, Trần Đình Minh á, là trình bày với Trần Đình Minh rằng, từ đầu tiên kết á, thì tôi đề nghị ông Trần Đình Minh á, thưa với Trần Đình Minh rằng là phải có những cái báo tin thực sự theo định kỳ, vì họ nào biết rõ việc để họ cho con không hai thì chúng tôi chứng minh chúng con không ngồi trong một kia nhưng nó là cuộc đời là bạn không làm.
Dạ dạ thưa anh, là cái vấn đề xuất phát từ ngày cổ viện trưởng là xong chưa?
Dạ thưa anh, thì tháp của ngày cổ viện trưởng tới không rồi, và kia là chi cũng dừng không cả rồi. Yeah.
Bây giờ cái chi phí mà Thường Tòa Giật Đặng có tính đơn biệt là lo liệu như vậy, anh có nhận được cái chi phí đó không?
Nhận hoàn toàn không có gì hết. Bây giờ là chưa tăng của ông Tuân đang ở một cái chưa biết lấy đâu mà trả về.
Chứ anh ta biết số này là bao nhiêu?
Chính là lắm đưa lắm nha. Dạ thưa anh, là cái việc là xây dựng hệ sinh tổ ống á, xây dựng cái tháp tổ ống là do chú Tăng Chuyên Viện Lâm Quang định ra làm, Viện Hòa Đạo chỉ là chỗ tập mật thế. Cho nên bây giờ là chú Tăng của Chuyên Viện Lâm Quang là tập tổ tổng hợp tổ 15 ngàn, tập hợp tổng tổ 300 triệu đồng tiền Việt Nam.
Dạ thưa anh, giờ thì Thường Tài Việt Bản có chi phí đồng nào không?
Dạ hoàn toàn không có đồng nào hết.
Bây giờ cho tôi hỏi cái vấn đề thứ hai, Đức Tăng Thánh đã ra cái giáo chỉ 12 để cái quyền vì công nước, bây giờ không hoạt động được nữa, cho nên Văn Phòng Hai Viện Hòa Đạo có thể tổ chức nhân sự cũng như phòng truyền thông báo chí vân vân. Hiện là cái hoạt động của Thường Tài Giật Đảng có quyền định đoạt tất cả mà không cần thông qua thì Viện Hòa Đạo cũng được cũng như Đức Tăng Thánh, cái điều này có không anh?
Dạ thưa anh, thì hoàn toàn không có. Cái giáo chỉ số 12 Đức Tăng Thánh ban hành là một cái giáo chỉ đặc biệt, như là một cái cẩm nang mà Đức Tăng Thánh chỉ giáo cho năm giới chức của một vị cẩm tăng của giáo hội. Không khí giáo hội để tắt đang ra mà được năm người được Đức Tăng Thánh giáo phó cái giáo chỉ số 12 thì lúc này cẩm chức chỉ Viện Tăng Thánh cũng như là Viện Tổng Viện Hòa Đạo, rồi ba là tổng chức chỉ Viện Hòa Đạo, thứ tư là chủ tịch Văn Phòng Hai Viện Hòa Đạo. Và cũng mong là Pháp Lô Nguyên chính thức của Viện Hòa Đạo. Ngoài năm dưới kích đó ra, không ai có quyền đọc giáo chỉ số 12.
Dạ thưa, dạ Việt vào thời gian nào thưa ông?
Giáo chỉ số 12 là ngày Việt vào tháng 3 năm 2015.
Bây giờ ở đây là đang còn căn cứ cái đó để mà hoạt động thưa ông?
Thưa ông, như thế này, một hai hôm nữa sẽ có cái văn bản của quyền chính thức giải thích về cái giáo chỉ số 12. Nếu đồng đội cấp phòng thông tin phục vụ thực tế bảo hành giáo chỉ số 12 không bao giờ có quyền đưa Viện Hòa Đạo ở trong nước ra ở hải ngoại, không bao giờ có quyền Đức Tăng Thánh giao cho Thường Giật Đặng để là coi như là lãnh đạo giáo ở trong ngoài nước, không bao giờ có quyền là Đức Tăng Thánh đưa Pháp Cú
học là anh Tăng Đinh Đinh á, anh nói là Đức Tăng Thống á, của gia nuôi rồi. Thành thử là có thể là lăng cấm hay là lũ lặn. Xin anh nói cái vấn đề sức khỏe của Đức Tăng Thống như thế nào?
Đức Tăng Thống cần rất minh bạch để giải quyết những công việc xã hội. Đức Tăng Thống cần là quyết tiết thân đổ cho việc pháp lý của xã hội cũng như là tâm điểm giải quyết sinh mạng của Phật nào. Những cái chủ dịch của tiên truyền ngài là lần đẹp hoặc là như anh Tân Vinh Linh nói á, là ngài cái việc cũng mắc mờ rồi, ngài không thấy, cho nên mà mình phải đọc văn bản cho ngài nghe thì chứng tỏ anh Tân Vinh Linh tuyên phạt một cách quả lỗ, có nghĩa là tuyên phạt một cách ác ý. Đấy, một cái người mà 88 tuổi, nám nhưng như vậy thì mình hiểu là phải đơn giản đó, rất là hiểm đó. Thì con không biết là biết một rất là minh bận, không mắc ngay của Việt Nam hay vẫn luôn, cho tương lai mới giúp cái chuyện á, Phật giáo và từ phát triển. Thì ngày người ngày á, là vừa đọc, vừa giúp, vừa viết, trong đời ngày á, tôi vô lấy, đem ra tôi nhìn dừng lại, và tôi á, là đặt máy. Tôi giả sử cho tôi mẹ để mà mở ngập. Hiện tại làm sao mà Đức Tăng Thống giúp được một chuyện phát triển mẹ quốc không? Bằng tiền ấm, có tiền Việt để cho Phật tử người ta đọc. Mắc mơ làm sao Đức Tăng Thống ngồi viết một cái bản dịch mà nó dài vào khoảng độ 200 trang là ngày viết hoàn thay thì rất là nhỏ. Cho nên từ đây vẫn nhìn Tân Minh Nhân nói, tôi chưa nói rằng ít chưa bao giờ cái đời sống Tân Minh Nhân Nhân lão luôn đến cái chữ vậy. Còn người là ông chưa bao giờ về sư hoang để gặp Tăng Thống. À, cho nên ông nở đài như vậy thôi, nhóm gặp Tăng Thống thì ông biết Đức Tăng Thống được nâng đo rất là tinh năng từ cái tinh thần mà có thể là cái phong thái của ngài. Từ cái tinh thần này rất là rõ.
Chúng tôi nghe sai thì tôi hỏi ông này thôi. Thế còn ở đây thì đại đa số nghĩa là đến cầu hưởng về ngài Tăng Thống. Thì cho tôi hỏi một câu này có hơi quá đáng. Thì ông Võ Văn Ái có khi nào xoắn vào những cái văn bản nội bộ ở trong Viện Hòa Đào không?
Thưa ông, tôi xin trả lời một cách thẳng thắn như thế này. Văn bản của Viện Hòa Đào, trước đây thì tôi không biết, nhưng mà tôi khi tôi làm tổng thư ký lúc bây giờ, tôi tất cả mọi văn bản của Viện Hòa Đào đều do tôi làm. Ông Võ Văn Ái, ông làm chức năng của ông có nghĩa là ông là phổ biến những cái văn bản của Viện Hòa Đào. Ông nói chưa bao giờ đọc tay để mà biết một cái văn bản nào của Viện Hòa Đào. Người ta nói rằng là ông Ái điều khiển đạo viên Tăng Thống của Hòa Đào là một thằng lớn. À, không ai điều khiển được Đức Tăng Thống của chúng ta hết. Không ai điều khiển lại được hết.
Thưa ông, thì tệ lại tờ báo Đồng Hành thì cái văn bản mà gửi cho ông Ái để phổ biến đó có phải ông Ái viết không?
Dạ, thưa ông, tôi viết rất ngay trước mặt Đức Tăng Thống. Bởi vì như thế này, cái tờ báo Đồng Hành ấy, khi ra đời thì thực sự là tôi cũng như Việt Hòa Đạo rất là mừng. Bởi vì là chúng ta cần có nhiều tiếng nói được bảo vệ giá hữu, chứ không riêng gì phòng thông tin. Phòng thông tin là tôi cũng là Việt Tâm chính thức của Việt Hòa Đạo. À, nhưng mà chúng ta cần những cái tiếng nói về tính tất nhiên là những cái tiếng nói mà góp phần về phòng thông tin để bảo vệ giá hữu. Tuy nhiên cái tập Đăng Đồng Hành ra đời nghĩa là thuộc về Việt Nam. Không có thời gian về tập vụ truyền thông cũng như không có thể bảo vệ cho tâm được biết. Nghĩa là tôi có nhắc nhở anh Tân Minh Linh nhiều lần mình yêu cầu trưởng tòa Việt Nam gửi đơn cho văn sư về Viện Hòa Đào á. Và có những hợp kết quả khi Việt Đăng Đồng Hành. Nhưng mà trưởng tòa không làm. Họ thuộc về tên như đó là việc hội riêng của Văn Công An. Không liên quan gì đến Viện Hòa Đào. Thì có một cái số tên là thôn Ngọc Thống ở bên Mỹ đem về cho Đức Tăng Thống coi. Thì ngài đổi tâm lên ngài coi, thì ngài trở thành Việt Tăng Đồng Hành. À, sau đó thì ngài biết rằng là có tăng cảm của ngài là khi mà lời phản dân ngài ở không bao giờ ngài nói. À, thì cái đó ngài thực nghịch, ngài bị hiểu chuyện Hòa Đạo á. Ngài việc gọi cho tôi ngài gọi là đạo đức coi. À, thì lý do là hình của Tăng Thống nó đưa tăng vào đâu nó tăng. À, nó đưa tăng chỗ nào nó đăng nó cũng được khi sạch chứ. Đó là việc giúp. Cái việc gái á, Nguyệt Tăng Đồng Hành đã giúp đại diện Hòa Đạo Đế á, là để mà cũng bạn chưa. Thì tôi trả lời với Đức Tăng Thống thì là trong đánh nhất người yêu lên, nhưng mà tiền đời Nhật Tăng không làm. Thì ông nói không làm như vậy là Nguyệt Tăng Đồng Hành là một tập lệ, một hợp pháp. Và trả thứ ba là Điện Hòa Đạo. Phải làm cho con khi yêu cầu về họ yêu thức lại cũng một chút điểm, chút điểm trong đó là khu vực trên đó chỗ hòa thượng tiền điện trường ở Tà Bà, chỗ hòa thượng chỉ thân mật ngồi trong đó là chỗ thần thiếu và chỗ xem hư ông chú tu liền và chỗ xem hư chú vừa chú đọc cho đức trong cảnh nghe trong đó đức trong cảnh nói rồi cho cái phòng thông tin yêu cầu phòng thông tin đăng tải cho thật sự biết rằng thế công người nói như vậy lúc đó là ngày 20 tháng 7 năm 2015. Thì khi tôi vừa về cái phòng thông tin thì anh lại rất là ngạc nhiên. Anh lại còn nói á, là tại sao mình không gửi riêng cho thầy Cật Tạng, thì tôi chưa ở mãi và ngã với thầy Cật Tạng là việc là đạo đã nhắc quá nhiều lần. Mà tôi tức tìm gửi xuống, đây là một cái sự thách thức về những cái quan cảnh như những cái quan cảnh như thế nào. Tạo thừa tiến cho đồng bào Phật tử trong nhà nước. Và tôi anh lại là làm tôi hoặc như nhu cầu của việc là đạo của anh lại không chỉ như về việc này.
Anh Cao Phong Duyên có gặp Đức Tân Thành và Đức Tân Thành còn nói gì với anh Cao Phong Duyên không?
Anh Cao Phong Duyên được gặp Đức Quang Thống, được gặp lúc là được gặp lúc đó, Đức Quang Thống á, là đang cử gì để đặt việc ứng xử thường bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Cho nên anh Nguyên vào anh Nguyên á, và cứu cái thư của từ kích của thường bộ Nhật Bản cho Đức Quang Thống. Thế Đức Quang Thống đưa nhìn ra cái thư liền, Đức Quang Thống đó là có cái ứng gì thấp thấp đó. Mà là có xin cái ý bạc của tôi để đem dịch được thực trang thì tôi nói là ông Cao Phong Duyên đó. Thì Đức Quang Thống nói như thế này là ông ta là đem về đối với tôi thực trang của tôi của tôi được tạm chỉ ngày 1 tháng 8 2015. Thì tôi biết đấy là sự giả của thầy Nhật Bản về Việt Nam để gặp tôi. Cho nên là tôi không muốn tiếc. Và hơn nữa tôi đang bận chuẩn bị phía ông chủ tịch này ra hơn gì cho nên tôi không biết ông ta. Và ông ta ngồi đó một chút để ông ta ra thế khi nào tôi không có biết. Vì tôi đã có ta một bài mà ông ta không biết là viết về Bồ Tát Tổ Mẫu Dũng Thân Tổ Quả. Và tôi sẽ thả một câu là ngày 5 tháng 8 2015 tôi về tại Thanh Minh Tuyền Nguyện và biết là những cái việc làm vô lương tâm của ông Bảo Thái. Và tôi thấy cái điều đó hoàn toàn là vừa đặt bởi vì tôi không có những cái gì như việc của ông ta. Hơn nữa Đức Tăng Thống cũng không muốn biết một người mà thường gọi là Pháp Ma là chủ thể. Tôi xin là quả như vậy, có nghĩa là Đức Tăng Thống. Họ gặp ông ta, họ nhận được cái là dọa thì có thường gọi là Pháp Ma, nghĩ ngay mong hội Pháp Ma. Nhưng Đức Tăng Thống không hề biết và không hề là bàn bạc gì của ông ta hết. Những điều ông ta nói là những điều ông ta phải làm ra như
thế. Thưa ông, giờ như vậy thì sau khi Đức Tăng Thống có cái thơ đó là mấy ngày sau thì thường tòa xin tư kích.
Dạ, thưa ông, khi Đức Tăng Thống á, là nhận được cái thư đó thì thường tòa chấp bản ký ngày 1 tháng 8. Và sau đó là ngày 8, tôi vào Sài Gòn để Đức Tăng Thống á, là giải diện. Khi tôi vào Sài Gòn cho Đức Tăng Thống á, mà nói như thế này thì biết á, là chấp bản. Và rồi thì tôi ai cũng thư tư kích. Và thứ hai nữa, hồi đồng điều hạng hốt thì là rồi, thì tư kích phải tôi phải cho chấp bản ký kích. Bởi vì tôi thấy nhé là bảo vụ hiện thời của ý kiến của hòa thượng tiền viện trưởng như thế nào. Thì tôi ở xuống cái điện thoại ra cái hòa thượng tiền viện trưởng thì tôi đó tôi đã bảo xin cái điện thoại này thôi. Thì ngài nói cái điều đi trong thời tiền viện như thế nào thì điện thoại bảo á, ở trên thông tin như vậy. Thì tôi đã tạo thông tin viện viện thì tôi mới tôi ra và tạo thông tin viện viện luôn. Thì tôi làm trong đó á, thì
ông được tên thường tòa Nhật Bản như một cái thắng, có nghĩa là ông chính thường tòa Nhật Bản
thì ông và ông Trần Đình Minh không liên lạc là cách đây thời gian bao lâu?
Dạ, tôi ông kể từ trước ngày trường trời Nhật Bản tổ chức khoảng đầu tháng 8 năm 2015.
Dạ vâng, bên này ông Trần Đình Minh nói chúng tôi là cả 6 tháng nên liên lạc chứ ông lên cầu vẫn còn bắt phôn. Và tôi xin thưa về ông cầu như thế này, chúng tôi xin họp ở tại chùa Phật Quang, nhưng mà chưa bao giờ chúng tôi có một cái chuyện nói chuyện giữa trường tòa Nhật Bản và các đạo hữu trong chùa, chỉ cần 3 phút ngồi nói cái câu chuyện cho nó thắt lòng chút. Cho nên chúng tôi có hỏi ông Trần Đình Minh về vấn đề tiền bạc vay nợ trả được bao nhiêu đồ vậy, thì ông Trần Đình Minh nói rằng ông không biết, do trường tòa biết mà thôi. Và mỗi lần có một cái lễ gì ở tại chùa Phật Quang á, thì trường tòa Nhật Bản có đến và chị thì sắp bàn, sắp ghế, sắp bông, sắp ba. Sau buổi lễ đó chỉ cần một phút sau là trường tòa nói là ra thì lại chặt chẽ giờ và đi theo ông Trần Minh. Cho nên chúng tôi đã suốt năm ấy không biết gì cái vấn đề về trường tòa, cái vấn đề này, vấn đề nào. Thành thử hôm nay có cái gì mà họ ấn là như vậy. Vấn đề thứ hai nữa là xin ông cho biết là thường tòa huyện Việt phải là xử lý tân vụ, phải không thưa ông?
Dạ, tôi ông cho tôi trả lời hai điều. Cái điều thứ nhất đó là theo như chúng tôi hiện hòa đạo đã nhận được rất nhiều thư từ viết điện thoại của Phật tử ở Hoa Kỳ, hiện về cho biết là họ là những người mà theo người ta đóng góp để hiện tại cũng như chăm sóc vào để một cái cuộc Phật giáo cũng như là đóng góp cái sức mình về cái việc mà sinh hoạt của ông Phật giáo Việt hòa đạo. Nhưng mà cả hai điều, cái điều thứ nhất là về cái sinh hoạt của ông Phật giáo Việt hòa đạo nó có một cái gì đó mơ ảo không rõ ràng. Trong cái thứ nhất là quan với cái việc mà tài khoản mua chùa Phật Quang không được tồn tại cái bản minh bạch ra cho Phật tử biết, mà họ biết rằng là cái chuyên mục ở trong ngân hàng của là có công hai tiền hòa đạo là cái người mà đứng tên không phải là chủ tịch có công hai là tồn tại cái bản hồ sơ bằng nhân văn và sự gì và tồn tại cái bản là đứng tên tồn tại với một cái cố không đúng là chủ tịch không công hai chưa vào tên được mặt thân cho nên họ rất nghi ngờ. Và nói rằng như thế là cái việc mà cứ khi
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam hôm nhất mang mặt chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia.